thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cách Cầu Nguyện.
Quỳ dưới chân Chúa, lòng chúng con mở toang trước Ngài, Ngài khát khao chờ mong thần linh Cha đến thăm viếng chúng con. Hãy đến đốt cháy tâm lòng chúng con, hỡi Chúa, hãy chạm đến chúng con cho trái tim vỡ tan trước tình yêu Cha.
Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, toàn tri và toàn tại, nhưng Ngài đã chọn con dân Chúa dùng những lời cầu nguyện để thay đổi thế giới. Điều này thật sự là một huyền nhiệm, vì sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn, nhưng đó là một thực tế. Những lời cầu nguyện thiết tha của con dân Chúa sẽ có kết quả rất lớn. Các kết quả thường phong phú hơn điều chúng ta suy nghĩ. Tuy nhiên, nhiều người xem sự cầu nguyện như biện pháp cuối cùng để làm thử khi tất cả phương pháp khác đều thất bại. Làm như thế là đi ngược với lời Chúa dạy. Cầu nguyện phải là việc làm trước tiên. Vì quyền năng của Đức Chúa Trời vốn vô cùng lớn lao hơn năng lực của chúng ta, và quyền năng ấy chỉ trở thành có ý nghĩa khi chúng ta nương cậy vào đó. Thế nên, Phao-lô thúc giục con dân Chúa phải cầu nguyện và cũng dạy cách cầu nguyện qua Ti-mô-thê nhất chương 2 câu 1 rằng: "Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người." Qua lời dạy này, Phao-lô căn dặn con dân Chúa phải đặt sự cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu trong sự thờ phượng cũng như trong đời sống cơ đốc nhân. Đồng thời, ông cho chúng ta thấy có bốn cách cầu nguyện như sau. Thứ nhất, khẩn nguyện, có nghĩa là thỉnh nguyện với Đức Chúa Trời về nhu cầu của mình. Để có thể khẩn nguyện, trước hết, người ấy phải thấy mình có nhu cầu, nhận biết nhu cầu và cảm biết sự bất lực của mình, không thể tự đáp ứng được, nên xin Chúa đáp ứng cho. Tuy nhiên, khẩn nguyện còn hàm ý là nài xin mạnh mẽ và sốt sắng. Như lời Chúa dạy, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều, theo Gia Cơ chương 5 câu 16. Cầu nguyện sốt sắng có nghĩa là chúng ta dành đủ thời gian để cầu nguyện, hay nói cách khác là luôn bền lòng nhẫn nại trong sự cầu nguyện, đôi khi khẩn cầu với Chúa trong nước mắt hay trong sự kiêng ăn với tất cả tấm lòng của chúng ta. Cầu nguyện sốt sắng sẽ thật sự linh nghiệm khi có Đức Thánh Linh hỗ trợ chúng ta, lấy sự thở than không nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta, theo Roma chương 8 câu 26. Lời Chúa cũng dạy rằng chúng ta không hề bị bỏ mặc để tự xoay sở với các nan đề của mình. Ngay cả khi chúng ta không biết chính xác phải dùng lời lẽ nào để cầu nguyện, thì Đức Thánh Linh giúp chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời những lời cầu nguyện phải lẽ, và Đức Chúa Trời sẽ đáp lời. Dù bạn là ai, cũng cần nhớ rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể đáp ứng nhu cầu cho bạn trong tâm hồn lẫn thể chất. Là con dân Chúa, chúng ta có thường khẩn nguyện với Đức Chúa Trời cho chính nhu cầu của mình, của hội thánh và của người khác không? Hãy sử dụng đặc ân ấy trong sự hỗ trợ của Đức Thánh Linh, hầu cho lời khẩn nguyện của chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời được linh nghiệm. Thứ hai, cầu xin. Đây là từ được dùng riêng để thưa với Chúa. Từ này không dùng với con người. Có những điều mà chỉ có Đức Chúa Trời mới ban cho chúng ta được, như sự tha thứ, sự cứu rỗi, vân vân. Cầu nguyện là dâng lên lời cầu xin đúng chỗ, đúng đối tượng, chứ không phải đụng đâu cầu xin đấy. Nhiều người ngày hôm nay tôn thờ và cầu xin nơi các thần tượng do tay người ta làm ra, mà Kinh Thánh khẳng định rằng hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, và miệng nó không hơi thở, theo Thi Thiên chương 135 câu 16 đến câu 17. Nghĩa là thần tượng chẳng những không thể nào giúp đỡ cho người nào cầu xin, mà còn khiến cho người ấy đuôi mù và vô cảm như chính các thần tượng mà họ thờ lạy. Trái lại, khi một người cầu xin nơi Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất, thì luôn nhận được kết quả tốt nhất. Vì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hứa và quả quyết rằng: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Theo Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 7 đến câu 11. Hơn thế nữa, lời Chúa dạy chúng ta không chỉ cầu xin nơi Đức Chúa Trời cho những nhu cầu trong đời sống tâm linh lẫn thể chất của mình, gia đình mình, con dân Chúa trong hội thánh, mà còn cầu xin cho hết thảy mọi người. Là con dân của Chúa, chúng ta cần ý thức rằng chỉ có Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. Ngài là đấng toàn năng, toàn tri và toàn tại, nên Ngài sẵn sàng nghe lời cầu xin của chúng ta dâng lên bất cứ lúc nào, và Ngài sẽ đáp lời cầu xin của chúng ta như lời Chúa hứa: hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Theo Jeremy chương 33 câu 3. Thứ ba, kêu vang. Từ này có nghĩa là bước đến trước sự hiện diện của vua và trình lên vua lời thỉnh cầu của mình. Trong thời Cựu Ước, dân chúng thường kêu vang với Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh khổ sở, nguy hiểm, khẩn cấp. Ngay cả các tiên tri của Đức Chúa Trời cũng thường kêu gọi dân Chúa: hãy kêu vang với Chúa, như lời kêu gọi của tiên tri Giê-rê-mi rằng: hãy trỗi dậy kêu vang lúc ban đêm, vừa đầu các phiên canh, đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa. Hãy giơ tay hướng về Chúa, vì sự sống con nhỏ ngươi, chúng nó ngất đi vì đói nơi góc phố. Theo Ca Thương chương 2 câu 19. Trong Tân Ước, tác giả Ma-thi-ơ đã thuật lại câu chuyện người đàn bà Ca-na-an kêu vang Chúa Cứu Thế, giải cứu con gái mình ra khỏi quyền lực của quỷ đang ám con mình. Bởi kêu vang trong đức tin mà vấn nạn của người đàn bà Ca-na-an được giải quyết. Theo Ma-thi-ơ chương 15 từ câu 21 đến câu 28. Cầu nguyện là đến trước sự hiện diện của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Chúa cho chúng ta đến trước sự hiện diện của Ngài để trình dâng mọi nhu cầu của mình. Đây là đặc ân mà Chúa ban cho con dân Ngài. Nếu chúng ta kêu vang với Chúa trong tinh thần hạ mình và trong đức tin, chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa thương xót và tìm được ơn giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Thứ tư, tạ ơn. Trong lời cầu nguyện của con cái Chúa, không phải chỉ toàn những lời xin hết điều này đến điều nọ, nhưng phải có lời tạ ơn kèm theo để tỏ lòng biết ơn Chúa về mọi điều Ngài ban cho. Con cái Chúa là những người biết ơn, chứ không phải chỉ là những người chỉ biết xin mà thôi. Trước đó, Phao-lô cũng đã dạy vấn đề này cho con dân tại hội thánh Philip rằng: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Theo Philip chương 4 câu 6. Tác giả Phúc Âm Luca đã thuật lại câu chuyện 10 người phung được Chúa Cứu Thế Giê-xu chữa lành, nhưng chỉ có một người đến tôn thờ Chúa để bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Đến nỗi Chúa Cứu Thế Giê-xu cất tiếng phán rằng: không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Theo Luca chương 17 từ câu 17 đến câu 18. Chúa Giê-xu buồn khi thấy con người vô ơn, nhưng Ngài buồn hơn khi họ đã đánh mất mối tương giao với Ngài. Chúng ta thường quở trách con cái khi chúng quên nói lời cảm ơn, nhưng chính chúng ta cũng thường mắc phải lỗi lầm này. Khi cầu nguyện, chúng ta thường xin Chúa nhiều điều, nhưng lại rất ít tạ ơn Ngài. Để tránh được lỗi lầm này, chúng ta cần tâm niệm như tác giả Thi Thiên 103 câu 2 rằng: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Là con dân Chúa, chúng ta cần nhắc chính mình nhớ tạ ơn Chúa trong khi cầu nguyện. Tinh thần biết ơn và tạ ơn Chúa trong khi cầu nguyện sẽ đem đến cho lời cầu nguyện của chúng ta phong phú, tươi mới, thoải mái và vui vẻ. Vì thế, trong khi cầu nguyện, cũng hãy luôn nhớ tạ ơn Chúa. Nếu không, chúng ta vô hình chung biến mình thành những người vô ơn. Lời Chúa dạy, con dân Ngài phải đặt sự cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu trong đời sống mình. Vì thế, chúng ta phải thường xuyên dâng lên Chúa lời khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang và tạ ơn cho chính mình, gia đình mình, con dân Chúa trong hội thánh và cho hết thảy mọi người. Vì Đức Chúa Trời quan tâm đến tất cả những hoàn cảnh chúng ta gặp phải, kể cả các hậu quả khó khăn do chúng ta tự chuốc lấy cho mình. Ngài muốn chúng ta quay trở lại với Ngài bằng lời cầu nguyện. Khi cầu nguyện, nên nhớ rằng Đức Chúa Trời đang lắng nghe bạn. Đồng thời, Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta quan tâm, mang lấy gánh nặng về thế giới đang hư mất. Vì con dân Chúa không sống cho riêng mình, mà sống cho người khác. Nếu bạn và tôi cầu nguyện sốt sắng cho đồng bào chúng ta đang hư vong, thì mọi người sẽ có cơ hội được cứu chuộc bởi huyết Chúa Giê-xu. Và khi chúng ta cầu thay, thì những con dân Chúa yếu đuối đang xa lìa bầy của Ngài sẽ quay trở lại. Đức Chúa Trời đã, đang và sẽ tiếp tục hành động qua lời cầu nguyện sốt sắng của con dân Ngài, trong đó có bạn và tôi. Vậy chúng ta hãy sử dụng đặc ân Chúa ban cho để đem lại phúc lợi cho chính mình và người khác.
Lòng chúng con mở toang trước ngài ngài khát khao chờ mong thần linh cha đến thăm viếng chúng con. Hãy đến đốt cháy tâm lòng chúng con hỡi Chúa, hãy chạm đến chúng con cho trái tim vỡ tan trước tình yêu cha. Thần linh hỡi xin thăm viếng, thần linh hỡi xin đốt cháy, thần linh hỡi xin hãy dấy lên ngọn lửa khát khao trong lòng của mỗi chúng con. Xin đáp đậu trên chúng con đám mây hiện vinh vì ngày xa xưa trong đền thánh của cha. Đáp đầu trên chúng con đám mây hiện hình như ngày xa xưa trong đền thánh của cha. Quỳ dưới chân Chúa lòng chúng con mở toang trước ngài ngài khát khao chờ mong thần linh cha đến thăm viếng chúng con. Hãy đến đốt cháy tâm lòng chúng con hỡi Chúa, hãy chạm đến chúng con cho trái tim vỡ tan trước tình yêu cha. Thần linh hỡi xin thăm viếng, thần linh hỡi xin đốt cháy, thần linh hỡi xin hãy dấy lên ngọn lửa khát khao trong lòng của mỗi chúng con. Đám đậu trên chúng con đám mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đền thánh của cha. Xin đám đậu trên chúng con đám mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đền thánh của cha.